Anh chuyện đó nghe hơi lạ phải không? Bây giờ thầy nói ví dụ bây giờ thuốc lá bán cùng đó. Bây giờ mọi người cùng không uống hút thuốc lá hết. Thì lúc đó thuốc lá còn không? Không. Thấy không? Cho nên mới nói rằng á, nhất thiết di tâm tài là chỗ đó đó. Tất cả mọi người đều muốn có thì nó sẽ từ từ nó có. Mà khi nó có rồi mà một mình cá nhân mình muốn không có thì nó không có được đâu. Mà khi mà nó đã có rồi mà mọi người đều muốn nó không có thì nó sẽ không có. Cái đó vì vậy mới gọi là nhất thiết di tâm tạo là vậy. Cho nên khi chúng ta, tại sao chúng ta thấy rằng người Tây Phương á, cất nhà không cần xem hướng, phải không? Mà họ vẫn làm ăn khá giả. Còn ở Á Châu hay ở Việt Nam mình cất nhà mà mình không xem hướng á, có khi mình gặp xui. Là tại vì người Việt Nam ai cũng muốn coi hướng hết rồi, thành ra cái đó nó thành có rồi. Mà khi nó thành có linh, có không linh rồi á, một mình cá nhân mình không tin là mình lãnh đủ. Đó là cái điều mà cho quý vị biết như vậy đó. Khi chúng ta cùng đồng lòng không tin hết thì nó sẽ không có. Không tin là có ngày lành, không tin có tháng tốt, không có tin có may rủi. Không tin hết thì nó sẽ có. Nhưng mà chỉ có một người không tin là người đó lãnh đủ. Vì vậy ngày xưa người ta nói câu: chớ đi ngày 7, chớ nghề ngày 3. Không? 30 mùng 8 23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Những cái câu đó không ai không tin, cứ đi thử đi. Đó. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay từ từ con người văn minh hết, mọi người đều không tin cái ngày lành tháng tốt đó nữa, thì tự nhiên cái những chuyện xui xẻo nó hết. Mà tất cả mọi người đang tin cái chuyện nó có, mà mình một mình chống cái chuyện đó là nó sẽ có. Mình sẽ lãnh đủ. Đó. Thì đó là một cái đặc biệt mà theo tư tưởng của Kinh Phật nó gọi là nhất thiết duy tâm tạo, gọi là linh hay bất linh tại ngã, tức là cái điều đó có hay không là do mình ấy. Đó. Thì đó là thứ nhất, là vấn đề siêu hình nó xảy ra, nó có linh ứng hay là nó có cái nguy hiểm hay không là do, thứ nhất là do mình, phải không? Rồi cái vấn đề thứ hai, mà vấn đề trong kinh nói là đức trọng quỷ thành kinh. Thì Đức Phật có chế ra một cái pháp môn, nó gọi là cái người tu đức độ á, mà có giới hạnh đàng hoàng, nghiêm trang đàng hoàng á, không có ông thần nào mà đụng tới được người đó hết. Không có ma quỷ, không có thần thánh nào đụng được tới người đó hết. Đó là một cái chiêu, hay là gọi là một cái bài thần chú đặc biệt mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Chúng ta muốn trừ tà ma, trừ ngoại đạo, trừ cái gì nó không có dính đến mình đó, thì mình chỉ cần tu hành cho đức độ. Đức trọng quỷ thần kinh, đức độ là không có ai dám đụng tới mình hết. Không có ma quỷ nào đụng tới mình nữa. Còn mình mà không có đức trọng rồi thì dĩ nhiên ma quỷ nó hại mình. Thì đó là hai câu mà để áp dụng cho cái chúng ta biết được rằng cái thế giới siêu hình nó vẫn có. Nhưng mà đối với Đạo Phật thì cái phương pháp để mà thắng được cái thế giới siêu hình là cái phương pháp tu chánh đạo, hay gọi là chánh tín. Thì bây giờ tới vấn đề chánh tín đó, thì thôi để kỳ sau chúng tôi sẽ nói tới vấn đề chánh tín. Hôm nay chúng tôi chỉ nói tới vấn đề mê tín mà thôi. Thì tới đây chúng ta cũng tạm ngưng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về thâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích
Ni Phật. Như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để chúng ta thư giãn thân tâm. Vậy thì bây giờ xin mời quý Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để thư giãn. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp về cái đề tài mê tín chánh tín. Và trước khi chúng ta vào cái đề tài chánh tín hôm nay thì thầy cũng nói tóm tắt lại cái vấn đề tín, lòng tin đó. Khi chúng ta sống trong cuộc đời, ai cũng cần phải có lòng tin, hay gọi là niềm tin và lòng cái niềm hy vọng. Vì khi chúng ta muốn vươn lên, muốn có được những điều mà chúng ta chưa có, thì chúng ta phải có niềm tin và phải có sự hy vọng. Thì dĩ nhiên muốn đạt được những có thì chúng ta phải không những ngoài niềm tin mà chúng ta còn phải thực hành cái niềm tin đấy để cho đạt được cái điều chúng ta muốn. Nhưng về niềm tin trong cuộc sống của chúng ta thì có nhiều loại niềm tin. Niềm tin thì Đạo Phật chia ra có một số loại niềm tin, chẳng hạn như gọi là mê tín. Mê tín là những cái điều nó không có thật mà mình vẫn tin theo và vẫn làm theo, thì cái đó nó thuộc gọi là mê tín. Và thứ hai nữa thì tà tín. Thì trong cái tà tín này nó có hai loại tà tín. Một loại là tin vào những cái điều ác đó. Thì cái tà này là một cái tà cực kỳ nguy hại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ rằng cái loại tà tín nào nó thuộc ác, tức là làm hại cho mình, làm hại cho người, thì cái đó Đức Phật nói rằng chúng ta không có nên tin theo cái tà tín. Còn mê tín đó, mà chúng ta không có hại cho mình, không có hại cho ai á, thì cái đó nó cũng không sao, nhưng mà nó có cái hậu quả về lâu về dài. Thầy nói ví dụ như mê tín, chẳng hạn như khi chúng ta mà có người thân mất rồi chúng ta đốt vàng, đốt hóa mã, đốt vàng, đốt mã rồi nghĩ rằng người chết sẽ được hưởng. Thì cái đó đốt, cái đó không chẳng chết ai hết á, không có đau khổ cho ai, không tốt thì thôi chứ không có xấu. Nhưng có một cái điều khi mà chúng ta thực hành cái điều đó là rõ ràng chúng ta không có trí tuệ, không có sự phân biệt trí óc, không có sáng suốt. Cho nên chính vì cái nhân mê mờ này á, rồi sau này nó đi tới cái chỗ mà ai nói gì mình cũng nghe, mình cũng tin. Thấy không? Vì vậy mà nhờ vì cái nhân mê mờ này mà nó xảy ra cái hậu quả về sau. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng có những loại mê tín á, tuy không hại ai nhưng mà cũng phải tránh. Thấy không? Rồi dĩ nhiên là tà tín mà thuộc về ác thì chúng ta là tuyệt đối không có được theo. Còn những cái loại tà tín nhưng mà lành á, thì chúng ta có nên theo hay không? Thì Đức Phật nói rằng theo cũng được, không có cái gì, không có gì trở ngại. Nhưng mà Đức Phật khuyên rằng á, giữa cái loại thiện thì một cái tôn giáo nào á dạy cho mình đi đến giải thoát, đó là một cái mục đích tối hậu nhất, tốt nhất, thì chúng ta nên theo cái đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng á, khi chúng ta mà tu á, mà biết được chánh tín. Chánh tín là gì? Là tin theo những cái điều mà có thật, mà tin theo những cái điều mà đem lại hạnh phúc vĩnh cửu, tin theo những cái điều á, đem lại cho an lạc con người á, cho mình và cho người. Thì Đức Phật nói đó là chánh tín. Còn cái gì á, nó chỉ đem lại một chiều thôi, tức là chỉ cho mình hoặc là cho người, thì cái đó chưa được gọi là chánh tín. Mình tin theo cái đó chưa được gọi là chánh tín. Vì vậy á, mà cái cuộc sống á, của khoa học ngày hôm nay á, thì xin thưa thiệt rằng á, so với cái tinh thần của Đạo Phật thì cũng chưa được gọi là chánh tín. Khoa học thì họ làm rõ ràng lắm, thấy không? Một là một, hai là hai, như toán cộng vậy. Nhưng mà có một cái điều á, Đức Phật nói rằng á, khoa học dựa trên vào vật chất để làm tăng trưởng lòng tham, lòng sân, lòng si của con người, cho nên không cứu giúp con người thoát khỏi khổ đau, mà chỉ xoa dịu con người bớt khổ đau một chút nào đó thôi, rồi lại chịu khổ đau nhiều hơn nữa. Vì vậy mà chúng ta đi theo con đường khoa học là chúng ta không có đạt được cái yêu cầu gọi là chấm dứt cái sự khổ của chúng sinh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ ràng là nền khoa học, con người càng tiến bộ bao nhiêu thì con người càng khổ bấy nhiêu. Ngày xưa chúng ta một người đi làm ruộng hay làm rẫy làm gì, một người nuôi cả gia đình, tuy nghèo nghèo nhưng mà cũng đủ ăn. Còn khoa học càng ngày càng văn minh, càng tiến bộ thì nó nảy sinh ra càng đủ thứ nhiều vật chất, cho nên một người làm một người ăn còn không muốn đủ. À, đây là mình nói ở bên Tây Phương ấy, chứ không phải nói Việt Nam đâu. Việt Nam mình là một người làm là còn ăn không đủ nữa, phải làm ngày làm đêm luôn ăn mới đủ. À, vì như vậy cho nên rằng chúng ta mà dựa vào khoa học thì chúng ta lại càng khổ. Mà mục đích của Đức Phật nói rằng con người sống ra là có cái quyền của con người, đó là quyền hạnh phúc, quyền sung sướng, quyền an lạc. Đó là quyền của con người. Nhưng mà tại vì con người không biết sử dụng cái quyền của mình mà cứ chạy theo một cái con đường mà đi đến cái sự ràng buộc, đi đến cái sự khổ sở, đi đến cái sự mà chém giết nhau, cho nên là vì vậy mà con người khổ. Vì thế mà Đức Phật nói rằng á, nếu những cái gì đem lại khổ cho mình, khổ cho người, thì Đức Phật nói rằng á, chúng ta không nên tin tưởng lắm, không nên theo nó lắm, mà chúng ta chỉ nên theo và tin theo những cái điều gì mà đem lại an lạc cho mình và đem lại an lạc cho tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Và dĩ nhiên cái gì nó cũng phải có giá để trả của nó. Chúng ta muốn có một chiếc xe hơi, chúng ta cũng phải bỏ tiền ra như thế nào ta mới có cái một chiếc xe hơi. Vì vậy mà khi chúng ta muốn được an lạc, muốn được hạnh phúc cho mình mà muốn được hạnh phúc cho người cũng phải trả giá thôi. Mà trả giá đó là cái gì? Đó là chính sự công phu tu tập của chúng ta. Vì vậy mà cái quan điểm bước đầu của người đến Đạo Phật là phải hiểu rõ vấn đề này và tu theo chánh tín. Thì chánh tín là gì? Nói đơn giản là cái gì đem lại hạnh phúc cho mình và cho người thì cái đó nó là chánh tín. Có cái đem lại hạnh phúc trước mắt mà không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu thì cái đó cũng không gọi là chánh tín. Thấy không? Ai cho tiền mình sung sướng ngay tại chỗ, nhưng mà cái đó cũng vẫn không phải là cái hạnh phúc, bởi vì mình xài tiền hết rồi mình lại thèm tiền nữa. Đó. Mình muốn có tiền xài nữa, như vậy nó vẫn không có đáp ứng được cái yêu cầu hạnh phúc của mình một cách vĩnh cửu. Vì thế mà chúng ta, Đức Phật khuyên rằng chúng ta theo chánh tín là tức là theo một cái tôn giáo nào đem lại cho con người ta có một cái hạnh phúc vĩnh viễn, an lạc vĩnh viễn mà chấm dứt cái khổ đau vĩnh viễn. Đó là cái mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta nên theo. Và riêng về Đạo Phật thì Đức Phật nói rằng vì cái mục tiêu đầu tiên của Đức Phật là muốn tìm cái con đường thoát khổ cho mình, rồi sau Đức Phật ngộ ra được cái đạo thì rồi và từ đó và Đức Phật mới giảng truyền bá lại cho tất cả chúng sinh để cho cái đạo đó gọi là đạo cứu khổ. Vậy thì giáo lý của Đức Phật thì thuyết ra rất nhiều, nhưng hôm nay chúng ta chỉ đề cập riêng về vấn đề chánh tín. Thì Khi chúng ta muốn vào đạo, đạo Phật, Đức Phật tuyên bố rằng chúng ta có bốn ngõ hay là bốn cánh cửa để vào đạo, tức là vào đạo Phật đó. Cánh cửa thứ nhất đó là lòng tin, hay gọi là tín, hay còn gọi là chánh tín. Thứ hai là giới. Người nào có giới hạnh, người đó đã được vào đạo Phật. Thứ ba là định. Người nào có thiền định thì người đó đã được vào đạo Phật. Tuệ. Thứ tư là tuệ. Đó là bốn cửa ngõ vào đạo Phật. Nhưng mà cái đạo Phật nó khác với ngoại đạo ở cái chỗ này. Ngoại đạo cũng có thiền định, ngoại đạo cũng có giới, ngoại đạo cũng có tuệ. Nhưng mà khác nhau chỗ nào? Đạo Phật và ngoại đạo khác nhau chỗ nào? Đó chính là cái vấn đề hôm nay chúng ta sẽ giải quyết, vấn đề khác nhau chỗ nào đó. Thì đối với đạo Phật á, thì Đức Phật nói rằng á, nếu người nào không có lòng tin Tam Bảo, Tam Bảo ở đây muốn nói tới Phật, Pháp, Tăng, và người nào có lòng tin Tam Bảo mà không giữ giới thì cũng chỉ là trợ duyên với Tam Bảo thôi. Còn Đức Phật nói rằng người nào có lòng tin với Tam Bảo và có giữ giới, giới ở đây là năm giới đối với Phật tử tại gia, thì người ấy thực hành trọn vẹn hai điều này thôi, sau khi cuối mạng chung thì Đức Phật nói rằng người này chứng được quả bậc thánh, tức là quả dự lưu. Rồi cái quả dự lưu khác, Đức Phật nói rằng người nào có lòng tin và có thiền định, thiền định ở đây chứng được quả sơ thiền, thì người ấy cũng được chứng vào quả dự lưu. Rồi cái điều thứ ba nữa là Đức Phật nói người nào có lòng tin với Tam Bảo và có trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là sự hiểu biết về cái chân lý thế gian, như là khổ, vô thường, vô ngã, vân vân. Thì Đức Phật nói rằng người này cũng chứng quả tối thiểu nhất, cũng là quả dự lưu. Vậy thì chúng ta đã thấy rằng á, muốn chứng dự lưu á, thì không thoát ra khỏi ngoài cái tín, tức là chánh tín. Thì trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói một câu thế này: tín mà không hiểu biết thì thêm lớn vô minh, hiểu biết mà không tin thì thêm lớn tà kiến. Cái vấn đề chỗ này là quan trọng nhất. Tại sao tín mà không hiểu biết? Ai nói cái gì cũng tin, nghe nói Đức Phật cao cả lắm mình cũng tin, cũng lạy xì sụp. Rồi nghe nói bà chúa xứ cũng linh hiện lắm cũng chạy xuống lạy xì sụp. Ông nghe nói đốt vàng hóa mã cũng người chết cũng được hưởng, rồi cũng về bắt trước đốt vàng hóa mã. Có nghĩa là lòng tin đơn thuần á, thì Đức Phật nói rằng nếu mình chỉ tin đơn thuần thì mỗi ngày cái vô minh càng lớn, mà vô minh càng lớn thì đương nhiên mình không sáng suốt, tức là mình đã bị vào cái làm những cái việc sau này mình làm mình không biết đó là đúng hay sai nữa. Vì vậy mà trong Hoa Nghiêm mới nói là tín mà không hiểu biết thì thêm lớn tà kiến, mà hiểu biết mà không tin thì thêm tín mà không hiểu biết thì thêm lớn vô minh, mà hiểu biết mà không tin thì thêm lớn tà kiến. Tức là những cái người hiểu biết á, người học nhiều học giỏi mà không có lòng tin vào Tam Bảo thì những người đó lạc vào tà kiến không mấy chốc. Hay các Phật tử cũng như chư tăng, không, mỗi người á, đa số những người tu của chúng ta đó, mỗi người có một cái khuynh hướng. Chẳng hạn như có người á, thì đến chùa thì thích lạy Phật, thích tụng kinh, nhưng mà nghe giảng thì không có thích. Thì đó là bởi vì sao? Bởi vì họ tu theo cái lòng tin của họ. Rồi ngược lại cũng có một số Phật tử á, thì thích nghe giảng, không, thích đọc sách,
thích nghiên cứu sách mà biểu tụng kinh thì không thích. À, điều đó có không? À, có phải không? À, thì cái trường hợp thứ nhất là tượng trưng cho người theo lòng tin, tin Tam Bảo, tin nhà chùa, tin Đức Phật linh hiển, cho nên cứ tụng kinh. Còn cái dạng người thứ hai là gì? Là ham mê hiểu biết, nghe giáo lý Phật là một cái gì để cho mình tăng kiến thức, nhưng mà lòng tin Phật thì không có, chí thành thì không, biểu tụng kinh lại Phật Đức Phật thì làm biếng nhếch nhác. Thì cái đó là Đức Phật nói rằng mình mà mê nghe kinh đọc sách như vậy mà không có thâm tín chư Phật đó, thì mình trước sau gì mình cũng lạc vào tà đạo đó, tức là mình rơi vào tà kiến. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng lòng tin và sự hiểu biết nó cần phải đi đôi với nhau, tức là vừa tin Phật, vừa kính Phật pháp và tăng, mà vừa học hỏi giáo lý thì mới bền được. À, đây không phải riêng nói Phật tử đâu, chư tăng cũng vậy, cũng bị cái bệnh đó đó. Có thầy thì siêng tụng kinh lắm, nhưng mà biểu đọc sách đọc kinh thì làm biếng. Mà có thầy thì mê tụng đọc sách đọc kinh, nhưng mà biểu tụng kinh thì làm biếng. Đó. Và chính vì mình giỏi một môn đó thì chứng tỏ rằng cái sự thâm tín của chư Phật của mình chưa có cao. Còn người nào làm tròn đầy hai cái nhiệm vụ đó là vừa tụng kinh mà vừa đọc kinh giảng thì người đó mới là được gọi là có bước vào cái dòng Phật. Vừa hành trì tốt đẹp thì người đó mới tốt. Còn chỉ có hành một bên thì cũng chưa được tốt, bởi vì trước sau gì chúng ta cũng bị rơi lạc vào cái ngoại đạo hoặc là tà kiến. À, bây giờ nói tới hiểu biết. Bây giờ làm như thế nào để gọi là hiểu biết? Lòng tin thì chúng ta tạm biết rồi, nhưng bây giờ làm như thế nào để gọi hiểu biết? Hiểu biết ở đây tức là hiểu biết chân lý. Chân lý của Đức Phật, chân lý của vũ trụ này. Chân lý thứ nhất đó là nhân quả. Người nào không biết được cái luật nhân quả, không tin được cái luật nhân quả, thì người ấy chưa biết được cái chánh kiến. Hay nói về nhân quả thì chúng ta nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này nó luôn luôn nó có nhân quả. Chúng ta mà khéo trốn thì mới tạm nó nhân quả nó chưa đeo đuổi chúng ta thôi. Chứ còn á, chúng ta mà cứ công khai thử xem coi nhân quả tới liền, phải không? Ví dụ như mình á, nói xấu người khác, mình nói xấu sau lưng á, thì người ta không nghe, cho nên ta không chửi mình. Chứ bây giờ thử nói xấu trước mặt coi, ta chửi liền, có nhân có quả liền, phải không? Vì vậy mà mới nói rằng, Đức Phật nói rằng cuộc đời này đừng có nói rằng không có nhân quả có liền đó. Còn những người may mắn lắm thì á, mình gieo nhân á, mình bị quả liền, không? Còn người không may mắn á, thì gieo nhân rồi trốn cái quả nó đi, thì sau này á, lãnh quả thì khốc liệt hơn nữa. Đó. Thì đó là cái tin về luật nhân quả. Tức là nhân quả đây nói là làm lành thì gặp lành, mà gặp làm dữ thì gặp dữ, không? Làm ác thì gặp ác. À, ví dụ như bây giờ có một người chuyên môn là thụt kép. Thụt kép của nhà nước nghĩ rằng mình bây giờ ăn cho sướng đi, chứ nhà nước cũng khó biết, mình đủ cách mình giấu. Nhưng mà thường thường ăn nhỏ thì người ta không để ý thiệt, nhưng mà khổ nổi ăn cắp quen tay, ngủ nghề quen mắt, cứ ăn cắp được lần, ăn cắp lần thứ hai, ăn cắp lần thứ hai rồi ăn cắp lần thứ ba, cứ tiếp tục ăn cắp mãi riết thì người ta cũng biết rồi. Mà khi ta biết người ta truy ra từ ngày xưa tới giờ mình ăn cắp thì tội lớn lắm. Đó. Vì vậy mà nói rằng trên thế gian này có một cái luật nhân quả. Và khi mà mình sống như vậy á, cuộc đời này chúng ta không chống thì chày, chúng ta cũng phải trả. Thế gieo nhân nào thì phải trả cái quả đó. Rồi cái luật thứ hai để hiểu biết vũ trụ đó là luật gì? Luật thứ hai đó là cái luật luân hồi. Chúng ta mà không tin luân hồi thì chúng ta cứ muốn làm gì làm, phải không? Mà chúng ta có tin luân hồi, tin quả báo rồi thì chúng ta biết sợ đó. Và người nào không tin luân hồi thì dễ bất mãn lắm. Bất mãn là về tại sao mình sanh ra mình cứ nghèo, phải không? Mà người ta cái tự nhiên sanh ra người ta giàu, tự nhiên đâm ra bất mãn. Còn nếu mà hiểu được cái lý luân hồi rồi thì mình sẽ thấy rằng kiếp trước mình không có gieo phước, cho nên là bây giờ mình cứ sanh vào nhầm cái nhà nghèo thôi, phải không? Còn nếu mình gieo phước thì mình tự nhiên sanh nhà giàu, cái mình sanh ra là đủ thứ món ăn chơi rồi, khỏi lo gì hết, không làm cũng có ăn. Đó. Thì cái đó là cái luân hồi và nhân quả nó đi đôi. Còn mình không tin, mình dễ sinh bất mãn, dễ sinh từ cái bất mãn này mình dễ sinh ra cái bạo động. Mình làm đủ thứ cái những cái gì tàn ác ở trên đời này để mình trả thù dân tộc đó mà, đúng không? Tức là ở đời ra trời sanh ra mình khổ quá, mình xấu quá, bây giờ mình trả thù đời, cứ việc làm ác cho mọi người khổ chơi. À, thì cái đó là cái mà Đức Phật nói rằng điều đó dẫn đến một cái hậu quả nguy hại. À, đó là tin điều thứ hai, hiểu biết điều thứ hai. Hiểu biết điều thứ ba là Đức Phật nói cuộc đời này là khổ. Ai thấy vui là người đó đại vô minh, còn ai thấy khổ là người đó tương đối sáng suốt. Bởi vì cuộc đời của chúng ta thì chúng ta nếu mà chỉ những người già có kinh nghiệm rồi, sống bao nhiêu năm có kinh nghiệm rồi đó, mình cứ thử ôn lại cả cuộc đời của mình xem coi, mình sẽ thấy rằng, thấy gì? Thấy khổ nhiều hơn vui, phải không? À, rồi những cái ngày mà mình vui á, thì cái vui đó nó qua mau lắm. Nó qua xong cái mình cố mình tưởng tượng cái vui lại thì không có tưởng tượng được. Có ai mà tưởng tượng được cái vui lại được không? Mà có vui lại được không? Không có, phải không? Nhưng mà mình tưởng tượng cái khổ thì cái khổ nó có ra không? À, nó ra liền. À, lạ chỗ đó lắm. Phải không? Mình tưởng tượng cái gì mình khổ cái là mình khổ liền. Nhưng mà mình tưởng tượng vui thì không bao giờ nó ra cái vui cả. Đó cho nên là Đức Phật mới nói rằng cuộc đời á, cái khổ nó luôn luôn nó hiện hữu, còn cái vui thì nó chỉ thoáng qua chốc lát mà thôi. Còn cái điều hiểu biết thứ tư là điều hiểu biết về vô thường. Thì vô thường, ngoài ra cuộc đời này là khổ, cuộc đời này là sanh lão bệnh tử, nhưng mà nó còn vô thường nữa. Vô thường là nó mất đi, không biết giờ nào mình đang sống đây, không biết giờ nào mình chết. Của mình đang có đây chứ không biết chút nữa rồi đi ra ngoài đường nó có giật xe mình hay không nữa. Đó. Mình không biết được, cho nên là cuộc đời nó là gọi là gì? Nguy hiểm, tai họa, khổ sở. Đó. Rồi bước qua, chúng ta bước qua tới cái hiểu biết thứ năm. Cái hiểu biết này khó hiểu biết hơn, đó là hiểu biết về vô ngã. Chúng ta ở đây bình thường khi sanh ra cuộc đời á, chúng ta có một cái đại vô minh mà nó bao trùm cả mọi người, đó là gì? Xây dựng cái ngã cho mình. Tôi phải có danh dự của tôi, ai mà động chạm tới danh dự của tôi thì tôi phản đối, tôi sẽ tìm cách để tôi hạ lại cái danh dự của người đó. Thì cái đó là cái xây dựng cái tôi của mình. Mà cái tôi của mình á, nó được gọi, Đức Phật nói là nó được xây dựng từ muôn đời muôn kiếp A Tăng kiếp kỳ kiếp về trước, cho nên rằng bây giờ mình khó mà bỏ được lắm. Làm cái gì cũng xây dựng cái tôi. Mà nếu mình hiểu biết được đạo Phật thì mình phải bỏ bớt cái tôi. Cái người bỏ bớt cái tôi thì người ấy sẽ bớt đau khổ, còn người nào còn cái tôi nhiều chừng nào thì sẽ còn đau khổ nhiều chừng đó. Hay có một cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà để quý vị thì hiểu rõ này. Ai bình thường á, thì có một cái cô Phật tử đó, bình thường á thì cũng làm việc sống, nhưng mà làm nhẹ nhàng thôi, làm đơn giản thôi, vì nhà cũng còn có của, cho nên rằng cứ làm từ từ ăn thôi. Cái tới hồi á, tới khi mà ăn riết rồi cũng hết của, xong rồi cô ấy sợ quá, gần hết của chứ chưa hết của, cô ấy sợ quá cô mới phải đi làm. Thì đi làm để có tiền sống chứ làm sao. Đi làm xong rồi về nhà biết sao không? Về nhà ban đêm nó tự nhiên ở trong lòng nó khóc ra. Quý vị biết sao khóc không? Tự nhiên trong lòng nó khóc, nói sao mà cái thân của mình nó cực khổ quá vậy. Tự nhiên trong lòng khóc ra như vậy á, chứ không phải là cô đó muốn khóc đâu, mà khóc từ trong ý nó khóc ra. Là tại vì sao? Rồi cô đó mới hỏi thầy, thầy mới nói rằng đó là tại vì mình thương thân mình quá cho nên bây giờ nó mới vậy đấy. Đó. Tức là ai mà thương thân thì thế nào cũng có chuyện tủi thân à, phải không? Ở đây có ai tủi thân bao giờ chưa? À, khi nào mình tủi thân là thế nào mình cũng do cái bệnh thương thân của mình. Cho nên Đức Phật nói rằng phải quán tưởng là vô ngã. Tức là cái thân của này mình đừng có thương mến nó, mình đừng có quý trọng nó, mình đừng có bảo vệ danh dự nó, thì từ từ nó mình không còn cảm thấy thương cái gì hết. Cái thân của mình nó nhẹ nhàng, nó không còn cái gì nó phải khóc thầm hết. Chứ không thôi thì cứ tự nhiên nó khóc ra thôi. Thì đó là Đức Phật nói rằng cái vô ngã mà cái khổ nhất cuộc đời của mình là đó, là bởi vì mình có ngã đó. Mình trau dồi cái ngã. Mà trên thực tế thì cái ngã mình làm gì có. Cái thân của mình cho rằng thân mình, chứ là thực ra nó là thân của cha, của mẹ, của đất, của nước, của đồ ăn. Ngày nào mình không ăn đồ ăn vô thì cái thân của mình đâu còn cái gì nữa đâu. Phải không? Tức là của mọi thứ ở trên đời, chuyện của quả đất này nó mới tạo ra mình. Rồi mình cứ cho rằng đây là cái của mình thôi. Thành ra cái thương này khó bỏ. Nhưng mà chúng ta học Phật thì chúng ta phải cố gắng để bỏ nó, đừng có ái thân. Khi nào bớt ái thân thì khi chúng đó chúng ta được hạnh phúc nhiều. Rồi bây giờ chúng ta bước qua một cái câu căn bản nhất mà Đức Phật nói rằng người nào muốn vào đạo thì phải thuộc cái câu này. Đó là trong Kinh Pháp Cú, kinh số 183, Đức Phật dạy như vậy: chư ác mạt tác, chúng thiện phùng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Tức là cái câu thứ nhất là chư ác mạt tác, có nghĩa là Đức Phật nói rằng tất cả các điều ác thì đừng có làm, bởi vì làm thì sẽ bị nhân quả nó chi phối, bị nhân quả nó sẽ hành phạt. Đó là cái bước thứ nhất để vào đạo. Rồi Đức Phật nói cái bước thứ hai: chúng thiện phụng hành, là tất cả các điều lành đều cố gắng mà làm, phải phát tâm làm, siêng năng làm. Rồi cái câu thứ ba là Đức Phật nói rằng tự tịnh kỷ, người nào giữ được tâm ý thanh tịnh thì Đức Phật mới nói rằng thì chư Phật giáo. Đó là con đường của Đức Phật dạy. Vậy thì Đức Phật dạy chỉ có ba con đường cơ bản. Cơ bản thứ nhất là đừng có làm ác. Cơ bản thứ hai là Đức Phật khuyên rằng hãy làm tất cả các điều lành. Cơ bản thứ ba đó là Đức Phật dạy rằng muốn được hạnh phúc an lạc tự tại thì chỉ có một điều duy nhất, đó là điều khiển làm sao cho tâm ý mình được thanh tịnh. Chứ đừng có để cho tâm ý mình vọng động, đừng có để tâm ý mình cầu muốn, đừng có để tâm lý mình ước ao, đừng có để cho tâm lý mình mơ mộng. Đó. Tất cả những cái điều đó đạo Phật gọi là vọng tưởng. Đừng có để vọng tưởng mà phải giữ cho tâm ý thanh tịnh thì cái đó mình sẽ được hạnh phúc và an lạc. Rồi trong kinh An Lạc thì Đức Phật có định nghĩa về lòng tin như sau: có bốn loại lòng tin. Thứ nhất là tin Phật, thứ hai là tin Pháp, thứ ba là tin Tăng, thứ bốn là tin giới. Rồi cái đoạn khác á, thì Đức Phật dạy như vậy: chư Phật tử, tất cả chúng sinh khi mới vào biển cả Tam Bảo, trước hết phải lấy đức tin làm gốc. Vào nhà Phật rồi thì lấy giới làm gốc. Thì đây là Đức Phật dạy rằng á, về niềm tin thì có bốn loại niềm tin mà chính xác nhất, gọi là chánh tín để cho chúng ta theo. Tức là chỉ có thứ nhất là tin Phật, thứ hai là tin Pháp, thứ ba là tin Tăng và thứ tư là tin giới. Đó, chúng ta đặt niềm tin vào bốn lãnh vực này thì chúng ta mới được vào cái đạo, còn nếu không có niềm tin thì chúng ta không được vào đạo. Rồi trong Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật lại dạy về cái ích lợi của cái niềm tin như thế nào. Thì Đức Phật dạy như sau: tín thì đạo nguyên công đức hải. Tức là Đức Phật nói rằng tín thì người nào có lòng tin á, thì chính là người ấy sẽ được phát triển một cái nguồn công đức, mà cái công đức ấy nó sẽ nhiều như biển. Cái câu thứ hai là tín năng siêu xuất chúng ma lộ. Người nào có niềm tin vào Tam Bảo thì nó có khả năng á, thoát khỏi cái con đường của ma, tức là mình sẽ thoát được cái ma trói buộc. Rồi câu thứ ba là tín năng thoát ly sanh tử hải. Thì đây là Đức Phật nói rằng người nào có lòng tin Tam Bảo thì sẽ có khả năng là xuất ly được cái bể sanh tử, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề. Người nào có niềm tin vào Tam Bảo thì trong tương lai sẽ thành tựu được cái quả vị được cao nhất của Đức Phật, đó là quả Phật, quả Bồ Đề. Đó là Đức Phật nói rằng cái sự ích lợi và cái tầm quan trọng của cái lòng tin là như vậy. Và không nói chi những cái người mới bước đầu cần có lòng tin. Xin thưa rằng tu càng lâu mà chúng ta không có còn niềm tin Tam Bảo nữa đó, thì chúng ta sẽ bị thối đọa, thối thất. Vì vậy á, niềm tin nó đi theo của chúng ta từ lúc buổi ban đầu mới vào đạo cho đến khi chúng ta chứng được quả Phật Bồ Đề thì lúc đó mới hết sử dụng niềm tin. Cho nên niềm tin là một cái gì nó quan trọng, niềm tin vào Tam Bảo nó quan trọng lắm. Ai ở đây khi soạn bài này thì thầy nhớ ra một cái câu chuyện hồi xưa có một anh kể lại cho thầy nghe, một cái câu chuyện của anh gia đình Phật tử. Anh đó là vinh trưởng gia đình Phật tử. Rồi cái một hôm á thì nhân duyên á quen được một cô, rồi hai người thương nhau lắm rồi quyết định đi lấy nhau. Khi quen thì chưa biết làm sao, đến hồi quen rồi á thì té ra cô đó lại là theo đạo Chúa, mà đạo Chúa dòng nữa, cho nên muốn được cưới cô này á thì chỉ còn nước mà đi đến nhà thờ học kinh thánh rồi đọc kinh thánh thì người ta mới cho cưới thôi, chứ còn không thì không cưới, không có cho cưới. Rồi anh huynh trưởng này anh cũng đồng ý, anh cũng xin đồng ý là đi nhà thờ. Mà khi anh đi nhà thờ rồi thì anh là huynh trưởng gia đình Phật tử, cho nên là mấy em là buồn lắm. Nói trời ơi, anh huynh trưởng mà bây giờ mê vợ nói mà bỏ đạo, phải không? Mà bây giờ cũng mình cũng mắc cỡ nữa chứ, anh là huynh trưởng của mình nữa chứ. À, rồi mọi người buồn lắm. Thì trong khi đó anh ấy cũng chẳng có buồn gì hết, phải không? Bởi vì lúc đó anh đang vui mà, buồn gì. Rồi khi mà anh cũng theo cái thể lệ của bên đằng bố vợ, nói là con phải đi nhà thờ, con phải đi xem lễ, mỗi chủ nhật đi xem lễ. Thì buổi sáng đi xem lễ, buổi chiều vô sinh hoạt gia đình Phật tử. Đấy, lúc đó là mấy em là lơ lơ anh rồi, không còn thương, không còn gì nữa, xem thường anh lắm. À, nhưng mà thì anh cũng cứ tỉnh queo, anh cũng đi buổi sáng đi nhà thờ, chiều về đi gia đình Phật tử. Rồi tới cái ngày cưới á, làm lễ nhà thờ xong ấy, cái thủ tục làm lễ nhà thờ như thế nào thì thầy không biết, nhưng mà đại khái là làm lễ xong cái về, không, rước dâu về nhà chồng. Bữa đó là bữa thứ bảy, về nhà ngủ một đêm. Tới sáng hôm sau cái người vợ chải đầu chải tóc xong mới diện bình như bình thường mà diện áo dài xong nói anh chúng mình đi nhà thờ đi anh. Thì anh huynh trưởng anh nói, đi nhà thờ làm gì? Hồi xưa thì bố vợ là biểu tôi phải làm vậy tôi mới cưới được vợ. Vậy thì bây giờ cưới rồi về thì phải nghe tôi chứ sao là tôi phải nghe bà bây giờ đâu. Không có đi nhà thờ nào hết. Bây giờ là chiều hôm nay đi gia đình Phật tử với tôi. À, thầy nghe kể câu chuyện đó xong cái thầy mới nhớ đến cái câu hồi xưa thầy ở quê đó. À, cũng có nghe cái câu ca dao vậy nè: Giê-xu ma lại Chúa tôi lấy được vợ thì tôi thôi nhà thờ. Nhưng mà đó là kể cho quý Phật tử biết rằng á, cái cuộc đời này nó không có đơn giản như vậy, phải không? Nó có phức tạp lắm. Khi chúng ta mà có lòng tin á, chúng ta phải biết khéo léo và sử dụng lòng tin. Cái trường hợp của anh huynh trưởng gia đình Phật tử này là hiếm lắm. Còn ngược lại thì có. Tức là đã là huynh trưởng rồi á, thì khi có vợ rồi thôi theo Chúa luôn. Vậy thì cái trường hợp đó cũng như có nhiều Việt Nam mình á, đi vượt biên qua ngoại quốc á, rồi có những phái đoàn nói thôi bây giờ nếu muốn vào nước Mỹ thì giờ theo Tin Lành đi, theo Chúa đi thì Chúa sẽ giúp đỡ về cho về nước Mỹ sống. Rồi cái mọi người vì mãi kinh tế, vì mãi cái cuộc sống đó mà đành theo tôn giáo khác. Như vậy thì rõ ràng cái niềm tin của mình nó không được bất động. Niềm tin của mình nó bị dao động. Niềm tin của mình nó không có được vững. Mà cái người có niềm tin không được vững như vậy á, thì Đức Phật nói rằng á, chúng ta trước như sau gì cũng rơi vào tà kiến mà thôi. Bởi vì tà kiến nó dùng sức mạnh ép buộc, mà mình không có sức mạnh tinh thần á, thì mình sẽ bị rơi. À, ngày xưa đó, trong cái trường hợp đó gia đình chúng tôi cũng bị cái trường hợp đó đó. À, quý vị biết không, khi mà hồi năm 72 á, gia đình mới mua được một cái căn nhà ở dưới Vũng Tàu. À, mua rồi là để làm ăn ở dưới đó. Thì ai ngờ đâu khi mua xong á, thì nhà cái khu đó là gọi là khu của Chúa, tức là khu giáo dân á. Ông cha ông mới lập một cái khu giáo dân, là trong đó là chỉ có những người nào mà theo Chúa thì mới ở được thôi, chứ còn không theo Chúa là không ở được. Nhưng mà may mắn tình cờ sao không biết là mua nhà làm cửa làm giấy tờ thì chính quyền chứng nhận, cho nên mua nhà lỡ xong rồi đành phải vô ở thôi. Thì lúc đó đó giáo dân mới biết, rồi về ông cha nhà thờ mới biết, thành ra mới đến nói thôi bây giờ ở cái khu giáo dân này mà không theo đạo là không có được đâu, phải theo thôi. Đó. Thì may mắn làm sao á, trong gia đình á không có chịu theo. Rồi ông cha mới nghĩa là tìm đủ cách áp lực, đòi là sẽ đuổi đi thế này thế kia. Nhưng mà gia đình mới nói rằng thôi bây giờ đuổi thì đuổi, chứ chừng nào đuổi thì đi, còn không đuổi thì thôi. Nhưng mà khổ cái là giấy tờ, mình đã mua giấy tờ sẵn sàng rồi, đâu có dễ gì đuổi được, đúng không? Giấy tờ làm rồi. Cái cuối cùng á, ở lì 3 năm sau á, thì lúc đó ông cha mới chịu thua là không có đuổi nổi nữa. Đó. Thì từ đó là đi gia đình mới ở được yên á. Chứ còn 3 năm đầu là khổ lắm. Ngày hôm nay á, có người này đến hù, ngày mai có người khác đến hâm, đến dọa, nhiều thứ lắm. Thì cái điện đó, chuyện đó mình kể ra để làm chi? Để cho mình thấy rằng nếu mà cái lòng tin Tam Bảo mình có vững chắc á, thì mình sẽ thắng được mọi hoàn cảnh. Còn lòng tin Tam Bảo mình không được chắc á, thì mình sẽ bị dễ bị dao động. Cũng như chúng ta biết rằng á, khi người nào á mà muốn được mà kết nạp vào đảng á, là người đó phải tuyên thệ rằng không theo một tôn giáo nào hết. Đó. Thì cũng có nhiều người đang là đạo Phật rồi á, theo lý tưởng đạo, lý tưởng đảng, rồi cũng tuyên thệ là không theo một đạo nào hết. Nhưng mà cũng có người á, họ nói rằng bây giờ họ đã theo lý tưởng đạo rồi thì thôi bây giờ thôi họ đành chấp nhận là không có vào đảng thôi, đúng không? Họ cứ xin giữ cái đạo của mình. Đó. Dĩ nhiên là nhà nước chúng ta đó không có bắt buộc mình phải theo đạo và cũng không bắt buộc mình không theo đạo. Mình cứ theo thì cứ thích mà theo mà không thôi. Còn cái điều lệ của đảng thì là như vậy. Đảng đã đặt ra từ xưa tới nay là ai vào đảng là không được vào đạo. Đó. Thì mình chấp nhận thì mình vô, không chấp nhận thôi. Cũng đâu bắt buộc. Nhưng mà có người thì vì mê, cái đó gọi là mê danh vọng hay mê được vào đảng hay được cái gì đó. Mê quá rồi cũng bỏ đạo. Chứ còn thực ra thì đảng nhà nước không có bắt buộc chúng ta phải làm bỏ đạo này theo đạo kia. Đấy. Đó là chúng ta theo là tại vì chúng ta muốn theo thôi. Nên cái đó là chứng tỏ rằng cái niềm tin của mình nó không được vững vàng lắm.